Hello, mình là Nấm. Welcome mọi người đã quay trở lại với radio của mình. Radio của Nấm là nơi mình bỏ khúc này rồi. Ok, thì nội dung mình nói trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân và chủ quan, nên nếu có gì sai sót thì mong các bạn có thể bỏ qua. Và như thường lệ, nếu là ban ngày thì chúc bạn có một ngày tốt lành, và nếu là ban đêm thì chúc bạn những giây phút thật thoải mái. Hello mọi người, hello. Welcome các bạn đã quay trở lại với video của mình. Vâng, và ngày hôm nay mình rất là vui vì có thể gọi là ngồi xuống đây để nói cho các bạn nghe về một chủ đề mà hồi trước mình không bao giờ mình nói cho ai nghe hết. Đó chính là chủ đề về tình yêu. Và tại sao lại có một tập podcast như thế này? Thì đó là tại vì mình bí content các bạn ơi. Mình bị bí content nên là mình cần phải có một cái gì đó để gọi là boost up. Mình phải tăng cường, mình phải update cái content của mình cho nó mới mẻ hơn. Và chính vì thế đây sẽ là một tập podcast hội thoại với một người mà có lẽ là các bạn rất là quen thuộc, nếu như mà mọi người đã nghe podcast của mình từ lâu, và cũng như là những cái tập podcast trong đó thì mình cũng đã nhắc tên tới người bạn này rồi. Và ok, đó là bạn Khổng Xuân Quỳnh. Và hôm nay mình với Xuân Quỳnh sẽ cùng nói với nhau về chuyện yêu đương và chuyện có bồ hoặc là không có bồ. Thì ok, welcome mọi người đến với tập podcast số 32. Đã 20 tuổi mà vẫn chưa có người yêu. Ok, hello Xuân Quỳnh. Hello Xuân Quỳnh, Xuân Quỳnh ơi.
Hello, long time no see. Xin chào mọi người. Mình là Xuân Quỳnh.
Xuân Quỳnh ơi, Xuân Quỳnh có thể gọi là giới thiệu cho các bạn nghe về Xuân Quỳnh một lần nữa không?
Xin chào mọi người, mình tên là Xuân Quỳnh. Nickname của mình là Nụ. Mình là bạn của Nấm. Và mình đây là sinh viên năm 2 đại học. Ok, đó là mình.
Vâng, thật ra là rất là lâu thì mình với Xuân Quỳnh mới lại được gặp lại nhau như thế này. Kiểu như là tụi mình có rất là nhiều cái cuộc hẹn với nhau, tụi mình lên rất là nhiều lịch, nhưng mà tụi mình không có hoàn thành được cái lịch nào hết. Ủa tại sao vậy Xuân Quỳnh?
Tại sao vậy? Hỏi chính ông á.
Đúng rồi, nhiều khi cũng đúng rồi, thì nhiều khi người ta cũng sẽ phải bận. Chúng ta sẽ càng lớn lên và chúng ta sẽ càng có kiểu như là không phải, kiểu như là mình rảnh thì người ta cũng không rảnh được, đúng không nè? Nên là mọi người phải biết thông cảm cho nhau. Kiểu như vậy thì ok. Thì có lẽ là như các bạn cũng đã biết thì mình với Xuân Quỳnh là hai người từ đó giờ chưa có bồ. Thì có lẽ là những cái chia sẻ cũng như là những cái câu chuyện mà mình đem tới ngày hôm nay thì nó sẽ có một phần nào đấy khích lệ, và một phần nào đấy có một cái sự đồng cảm nho nhỏ đối với những bạn ngoài kia, những bạn rất là xa vẫn chưa có bồ. Kiểu như vậy. Kể thì không biết là nếu như mà Xuân Quỳnh năm nay là 20 tuổi bằng mình thì hình như Xuân Quỳnh cũng 20 năm chưa có bồ, thì không biết là kiểu như là Xuân Quỳnh cảm thấy cái việc mình độc thân như vậy á, có phải xuất phát từ cái tính cách của mình hay là sẽ xuất phát từ cái gọi là cái những cái tác nhân bên ngoài?
Nói thiệt nha, không biết luôn á, không biết mình có bồ tại gì luôn. Không biết thiệt. Có thể là tính cách hả, hoặc là do ba mẹ quản hả, hoặc là do ngoại hình, hoặc là do học tập, hay do cái gì đó cũng không biết tại sao mình chưa có bồ nữa. Không biết thiệt. Cái gì thì không biết thiệt. Nhưng mà theo mình nha, trong những năm cấp 3 hay là cấp 2 á, thì không có bồ là chuyện bình thường. Chuyện bình thường luôn á. Nhưng mà lên đại học á, bắt đầu á, xung quanh mọi người á có bồ hết rồi, mình chưa có. Là tại mình nha mọi người. Tại mình thôi chứ không tại ai hết á. Có thể là do khó tính quá hay là yêu cầu cao quá, hình như vậy á.
Ủa thì nếu như mà nói về cái việc khó tính là một cái nhu cầu cao thì không biết là với một người
không,
là
không phải nhu
cung...
cầu cao mà yêu cầu với nhu cầu. Dùng
vâng
từ vậy là chưa.
Yêu cầu cao. Vâng, ok ạ. À. À, thì với một cái yêu cầu cao thì không biết là với một người là Cung Bảo Bình thì đâu là những cái yêu cầu mà Xuân Quỳnh đã tự đặt ra về cái người, cái đối tượng mà Xuân Quỳnh muốn có được kiểu như là một cái chuẩn mực nào đó hay không á?
Hình như tôi không có một chuẩn mực gì về bạn trai luôn á. Ý là hồi đó gặp ai thấy thấy thứ nhất là đẹp nè, thứ hai là thấy ảnh trầm tĩnh. Ừ, cái tính cách là trầm tĩnh và mặc áo polo mọi người ơi. tôi thích bạn trai mặc áo polo. Cái là thấy ai mặc áo polo là bắt đầu lại có cảm tình tốt đẹp người đó liền luôn á. Xong rồi cao, xong rồi học giỏi đó, học giỏi và bề ngoài nha, phải là một người trầm tĩnh, không nói nhiều, đừng có nói nhiều, trầm tĩnh thôi, kiểu cái nội hàm bên trong á. Ừ, đó là cái hồi đó là gu tôi vậy á, giờ không biết sao.
Thật ra thì kiểu như là đối với ta là kiểu như là nên một cái người phụ nữ thì ta cũng không có quá nhiều về tiêu chuẩn một người yêu kiểu như vậy. Kiểu như là thật ra là không biết là có lẽ là do thời thế thay đổi như thế nào, thì kiểu không biết là có lẽ là một phần là do mình ế lâu quá rồi, thì hồi xưa thì mình cũng đạt tiêu chuẩn mình khá cao, nhưng mà càng dần dần thì kiểu mọi thứ nó sẽ giảm xuống, mọi người hiểu không? Nó sẽ giảm dần dần xuống, tại vì khi mà chúng ta lớn thì chúng ta sẽ tự hiểu ra là đâu sẽ là một cái mức, đâu sẽ là một cái ngưỡng cửa. Giống như là nhiều người vẫn cứ mơ mộng rằng là có thể cưới được một người, là có được một cái người mình thương, giàu có, đẹp trai, đi xe SH hoặc là đi xe tay ga đồ cái thứ. Nhưng mà kiểu là đôi khi chúng ta sẽ nhìn lại bản thân mình rằng là có cái câu là mây tầng nào sẽ có gió tầng đó. Thì kiểu như là khi mà mình update cái gọi là cái body, không phải cái body, mình update cái bản thân mình
bản
lên
thân mình.
Cái bản thân mình lên thì khi đó thì mình sẽ có được một cái tầng mây nhất định, và khi mình đã đạt tới được cái tầng mây đó rồi á thì sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn cho bản thân kiểu như vậy. Nên là nếu như mà xét nói về cái việc gọi là có gu hay không á thì cái gu nó sẽ thay đổi theo thời gian, và nó nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái bản năng và cái gọi là cái khả năng của mọi người á, đúng không?
Đúng, ý là khi mà mình là học sinh thì mình sẽ khác, còn khi mình là sinh viên thì mình sẽ khác. Kiểu mình đã qua một cái giai đoạn mới cuộc đời rồi thì mình sẽ thấy là cái việc chọn bạn trai của mình nó giảm đi, nó từ từ nó không còn quá là cao nữa. Hồi đó thì mình là cấp 3 mà mình được quyền mơ mộng, là đọc truyện, coi phim đồ đó. Nhưng mà khi mà mình lên đại học rồi, mình tiếp xúc nhiều á, với lại mình cũng biết là rất là khó để có thể đạt được một cái gì đó to lớn á, cho nên là mình cũng từ từ thì mình cứ cảm thấy là thôi, không cần có gu, chỉ cần là mình gặp người đó và người đó đáp ứng vừa vừa thôi. Nói chung là không có như hồi đó nữa. Hồi đó là mơ mộng lắm luôn á.
Ồ vậy thì kiểu như là nếu như mà mình xét về những người có bồ đi ha, thì trong cái lúc mà những cái bạn có một cặp, những cái cặp đôi á, họ đi ra ngoài, họ ăn uống, họ vui chơi, họ có những cái khoảnh khắc với nhau, thì không biết là Xuân Quỳnh, nếu như mà một người độc thân như Xuân Quỳnh thì sẽ thường làm gì lúc đó nếu như mà không có một cái người bên cạnh? Ví dụ như là bạn ở nhà, bạn sẽ làm gì, rồi bạn đi, bạn có bạn bè hay không, rồi có đi chơi chung, rồi có những cái cách nào để gọi là giúp cho mình đỡ buồn hơn trong lúc mình không có một cái người kề bên để chia sẻ những câu chuyện hay không, kiểu như vậy?
Thì ra là do là không có bạn trai cũng lâu rồi đó, ý là nó giờ không có luôn, cho nên là không biết cái cảm giác mà buồn vui thế nào khi có bạn trai kế bên á. Mình chỉ có bạn thôi, không có bạn trai thiệt sự, cho nên là ở nhà thì mình vẫn vậy, vẫn cứ vui vẻ ăn cơm ăn uống coi phim này nọ. Còn khi mà đặc biệt ra ngoài đường nha, chỉ cần ra đường mà không có bạn kế bên mà gặp một cặp đôi trước mặt là tự nhiên bắt đầu thấy tự nhiên nó ứ ý là nó ngại, mình ngại giùm người ta, không biết tự nhiên ngại giùm người ta mất. Ừ, tự nhiên thấy kỳ kỳ sao mất, tự nhiên hai đứa ngọt bồ trước mặt cái tự nhiên mình ngồi vậy nè, là mình cũng thấy cũng hơi buồn. Nhưng mà buồn lúc đó thôi à. Còn sau khi mà mình đã có bạn mình kế bên thì mình cũng không có quan tâm nhiều nữa. Nói chung là nếu như là một mình á, và ở trước mặt một cặp đôi, và là cặp đôi á, thì mình sẽ thấy là cũng hơi cô đơn, cũng tại sao người ta có bồ mình lại ở đây một mình kiểu vậy. Nhưng mà sau khi mình có những người khác kề bên mình đó, thì mình đã không có cảm thấy cái cảm giác cô đơn nữa. Mình nhanh chóng quên đi cái việc đó, thì mình chơi với bạn mình thôi. Cho nên là mình cũng không có quá là buồn, không có quá là cảm thấy là cũng bị tủi thân, bị bỏ lại hay sao, cũng có. Nói chung là cuộc sống vui vẻ đó.
Vậy vậy cái lúc mà kiểu như là mày ở nhà mà yêu mày không có bồ thì mày thấy là gì? Như là mày cứ ăn uống rồi cứ vui vẻ rồi cứ tắm bồn rồi cứ xem phim rồi cứ tận hưởng bản thân.
Không thiệt, tại vì mình thiệt, nếu như mình làm cái hành động một cái hành động liên tiếp cho một thời gian dài á thì mình cảm thấy việc đó rất là bình thường. Như là cái việc mình không có bạn trai trong một thời gian dài á, mình thấy nó là việc bình thường đối với mình. Còn có nhiều người, người ta kiểu người ta yêu và người ta kiểu có bồ liên tục, ấy phải, ý là người ta yêu trong thời gian dài và sau đó người ta đột ngột không còn, kiểu người ta hai đứa không còn bên cạnh nhau nữa, thì chắc chắn là người ta sẽ cảm thấy cô đơn, người ta sẽ cảm thấy buồn. Còn mình thì không, tại vì mình như vậy, mình có anh chị em, nhà nhiều anh chị em lắm, mình có cháu nữa mọi người, mình có nhiều xung quanh mình, nó có nhiều việc lắm, nó có nhiều niềm vui lắm. Xong rồi ăn uống thì coi phim đó, nói chung là không có bị cảm thấy là buồn gì luôn á. Tại vì do là chưa được trải nghiệm cảm giác vui với người yêu, cho nên sẽ không biết cảm giác buồn khi không có.
Tính ra nó cũng có cái lợi ha. Kiểu như là khi mà mình coi phim á, thì mình sẽ thấy là mình, mặc dù mình không có bồ, nhưng mà mình sẽ vẫn hiểu được là tại vì sẽ có những cái đoạn phim Hàn Quốc họ chiếu cái cảnh gọi là break up sau cái sau một cái relationship, một mối quan hệ á, thì họ sẽ rất là đau khổ và họ sẽ khó quên được cái người cũ, thì mình biết được là họ như thế thôi, chứ mình cũng chưa có đào sâu vô, tại vì mình cũng không là những người ở trong đó kiểu như vậy. Nhưng mà kiểu như là riêng tao á nha, thì khi mà không có người yêu cũng như là không có bồ á, thật ra là tao cũng có mày, nhưng mà
tao trông vánh quá hả, nó chưa để lại cái gì là... ăn gì
á. Nó cái của tao nó giống như là một cái mày hiểu cái giai đoạn tìm hiểu không? Gọi là sao ta? Nó chỉ dừng lại ở cái mức gọi là mình tìm hiểu nhau thôi, và nó chưa có đi sâu vào cái mức gọi là một cái mối quan hệ nhất định. Nên là kiểu như vậy, nên là mình cũng không có cảm nhận được quá nhiều về cái việc gọi là quan tâm, lo lắng, chăm sóc, rồi bla bla cái thứ kiểu như vậy đấy. Rồi ví dụ như ở nhà nhiều khi buồn quá thì mình làm gì? Thực ra thì cũng giống như Xuân Quỳnh thôi, mình có rất là nhiều thứ phải lo. Đấy, nên là nhiều lúc buồn quá thì cái cách để giải quyết tốt nhất là mình sẽ lướt Tinder. Không biết Xuân Quỳnh có chơi Tinder hay không nhỉ?
Không, tôi không chơi Tinder.
Ủa sao giờ? Sao chơi Tinder vậy?
Không chơi luôn á, đó giờ không có chơi. Người ta chỉ lướt Instagram thôi, người ta lướt Facebook hàng ngày thôi, chứ không có chơi Tinder, không có lướt, không chơi
trời
TikTok
ơi.
Luôn.
Trời ơi, sao mà healthy quá vậy? Thì thường thường, ví dụ mà giống như là mình thường lướt TikTok xong mình sẽ thấy những cái clip gọi là cặp đôi người ta
hôn
với nhau
chung
á, thì như nhảy chung á, mình cảm thấy bị tủi thân. Nó giống như mình, nó giống như là thế, nhưng mà có một đám bạn ở chung á thì nó sẽ không bị tủi thân, nhưng mà khi mà chỉ có một mình á mà mình thấy một cái cặp đôi thì quả nhiên là mình sẽ bị tủi thân. Và cách để giải quyết tủi thân cho mình là mình sẽ có một cái khát khao có bồ, mà cách để mình dập để cách thường bình thường dập tắt cái khát khao có bồ là mình sẽ lướt Tinder. Mình lướt, mình tìm đối tượng mọi người. Nhưng mà mọi người biết không, Tinder nó một cái cơ cấu rất là ngộ nha. Có một cái giai đoạn mình cực kỳ muốn có một cái người kế bên, mà không biết này, ta kể Xuân Quỳnh nghe chưa, như ta kể Xuân Quỳnh nghe rồi, là ta có đăng ký Tinder Gold. Tinder Go á, kiểu như vậy. Thì khi mà lúc mà mình chưa có đăng ký á, thì người ta sẽ boost cái tài khoản, ta thấy cái là cái lượt thích, cái lượt lướt, cái lượt quẹt phải rất là cao. Nhưng mà khi ta đăng ký Tinder Go rồi á, thì cái lượt quẹt phải nó thấp đi. Và tại vì và Tinder nó bắt đầu nó đề xuất cho ta, nó suggest cho ta là một cái gói mới. hiểu không đấy là nó sẽ suggest nó sẽ suggest cho mày một cái gối, gọi là cái gối gọi là sao ta, phổ biến cái profile của bạn nhiều hơn, kiểu như vậy, 100 mấy chục ngàn nữa đấy. Nên là ta cảm thấy là Tinder đôi khi nó cũng hơi biết làm tiền đấy, chứ nó không ý là mọi người chơi thì mọi người ý là quẹt thì đừng đăng ký Tinder Gold nhé. Và thí dụ như các nhà điều hành của Tinder mà có nghe được cái tập podcast này thì cũng nhớ là nhớ sao đó, ý là không biết sao, nhưng mà đừng có đăng ký Tinder Gold, tại vì rất là tốn tiền, nó siêu tốn tiền luôn. Mà lúc Tinder cũng vui, thực ra tôi cũng gặp một số người trên Tinder đó, nên là nhưng mà Xuân Quỳnh có cơ hội thì Xuân Quỳnh cứ thử thôi, thấy mình khuyên Xuân Quỳnh thật sự
đừng thử đâu, nhớ tôi không thử đâu, tôi nghe lời bạn không, lắm tôi không thử,
không thử đi. Ý là một số cái, ý là ta gặp một số người rất là nice nha, ý là không chỉ là tìm hiểu, nhưng mà nó vẫn nằm ở cái mức gọi là bạn bè, ý là vẫn giữ liên lạc được á, chứ nó không có mức quá quắt kiểu như vậy. Nên là có bồ hay không có bồ thì cách để chúng ta giải tỏa là chúng ta sẽ xài những phương pháp khác nhau, và mỗi người sẽ có một cái cách khác nhau để gọi là giúp cho mình cảm thấy gọi là không có bị tủi thân. Thì thật ra là nếu như mà theo như Xuân Quỳnh nghĩ thì cái việc mà bản thân mình không có bồ á thì đó là một cái gì đó gọi là may mắn đối với bản thân Xuân Quỳnh ở hiện tại hay không, khi mà mình kiểu như là mình càng lớn mà mình càng nhận thấy được nhiều cái ưu và cái khuyết điểm của bản thân mình á, thì cái việc mà chưa có người yêu thì nó có đang là một cái gì đó may mắn hay là nó đang là một cái gì đó khá là tiêu cực đối với Xuân Quỳnh
hiện tại hả? Ý là mình thấy dùng từ may mắn thì cũng không đúng, mà dùng từ tiêu cực thì cũng không đúng. Nói chung là tại vì chưa có gặp đúng người, đúng thời điểm, cho nên là mình thấy là, với lại hiện tại cuộc sống mình nó cũng đang không có cái gì phải chế mọi người. Ý là mình đang rất là tận hưởng cuộc sống luôn á, không có gì mà phải có người này bên cạnh thì mình mới làm được, phải có người kia bên cạnh thì mình mới vui, không có. Cho nên mình có thể coi đây là không có người yêu thời điểm hiện tại là một cái may mắn đi. Tại vì mình có thể sống làm gì cũng được, mình không cần phải đặc biệt là mình hình như là khi có người yêu á là hình như ngày nào người ta cũng phải check messenger đúng không? Kiểu nhắn tin với nhau đúng không? Còn mình á là một con người lười nhắn tin nhắn cực kỳ luôn quý vị. Hỏi Văn Đại lâu lâu xóa mét về chơi nữa, lâu xóa mét nữa, ý là lười rất tin nhắn lắm. Cho nên là mình thấy là nếu như người nào mà cũng là may mắn đi, tại vì mình không có check tin nhắn thường xuyên á, nhưng không phải là lừa, nhưng mà tại vì trong thời gian mà không có bài tập, không có deadline á, thì mình không có cầm điện thoại để check tin nhắn nhiều, mà mình xem YouTube nhiều hơn, cho nên muốn tìm mình cũng hơi khó. Cho nên mình thấy là cái việc mà cái việc mà không có người yêu thì hiện tại thì cũng ok, cũng không có gì phải đáng buồn hết, tại vì mình đang tận hưởng nó. Nguyên Đại thì sao?
Quên là gì? Nguyên Đại không may mắn nha.
Tại sao không may mắn?
Thật ra là nếu như mà tận hưởng cuộc sống hiện tại thì mình rất là tận hưởng, mình nói thật là mình khá là tận hưởng, nhưng mà cái mức tận hưởng của mình nó không cao. Ví dụ như Xuân Quỳnh tận hưởng ở mức 100% đi, thì Nguyên Đại chỉ tận hưởng ở cái mức 60% tới 70% thôi. Đấy, có một số vấn đề mà Nguyên Đại không thể nào, ý là ví như là trước đó mà chia sẻ rồi đó, gì đó, nói chung là có một số vấn đề. Chừng nào Nguyên Đại năm mỗi năm Nguyên Đại sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Mà ví dụ như mà cái năm đó mà Nguyên Đại giải quyết xong rồi đó, thì Nguyên Đại sẽ tận hưởng nó. Đấy, thật sự tận hưởng khi mà cái vấn đề mình đã được giải quyết rồi. Chứ nếu như mà mọi người có một, giống như là mọi người đang có quá nhiều cái gọi là cái áp lực, những cái tác động, thì mình phải gọi là cái việc không có bồ đi, thì đôi khi nó cũng sẽ trở thành một cái tác động tiếp theo nữa. Khi mà mọi người xung quanh mọi người học trong một cái môi trường đại học đi, thì giống như Xuân Quỳnh nói là lên đại học thì cái việc mà người ta có người yêu là chuyện rất là bình thường, đúng không? Kiểu như là đi một mét là thấy một cặp, đó là chuyện rất là đi một mét là thấy một cặp là chuyện rất là bình thường. Bây giờ nếu như mà mọi người cảm thấy cái việc đó nó đang là một cái gì đó rất là nặng nề, kiểu như là mình kiểu như là nó quá nhiều, một cái gì đó nó quá nhiều thì nó cũng sẽ gây ra ngộp thở kiểu như vậy. Nên là đôi khi thì vô tình thôi, thì cái việc mà các bạn cô đơn và các bạn nhìn thấy người khác thì nó cũng sẽ một cái tác động tiêu cực đối với cái trạng thái cũng như là những cái suy nghĩ của bạn hiện tại. Nên là mình nghĩ là tận hưởng cuộc sống và may mắn thì nó cũng không nằm ở cái mức quá cao đâu. Ừ, cái mức vừa vừa thôi, kiểu như vậy. Nên là nhiều khi cũng buồn á, nhưng mà cũng vui. Nói chung là nhiều lúc buồn mà cũng vui, tại vì mình có thời gian để mình quan tâm mình nhiều hơn. Không biết là Xuân Quỳnh có quan tâm bản thân mình nhiều hơn không? Như là mình dành cho bản thân mình cái sự ưu ái.
Không có so sánh được nha, tại vì chưa có bồ thiệt, cho nên là không biết lúc bản thân mình có bồ sẽ quan tâm mình hay nhiều hơn. Ý là không có cái sự so sánh ở đây. Ý là khi giờ nào giờ vẫn hiện tại vẫn không có nè, thì mình thấy là muốn làm gì làm. Ý là mình vẫn phơi phới cuộc đời, thì quan tâm thì mình ăn uống trà sữa, ăn ngon mặc đẹp nhiều cho mình ngắm thôi. Ý là mình có một có những như thế này nè, có nhiều lúc á bạn mình nói chuyện với mình á, thì bạn mình hỏi là tại sao mình lại đi học á, thì lại tại sao lại hay sưng môi. Tại vì mình thấy cái chuyện sưng môi rất là bình thường ở đại học, mà mọi người đi học mà không sưng môi mà mặt mình rất là tái. Xong rồi bạn mình hỏi mình câu này, ủa mày sưng môi cho ai coi vậy? Cái xong mình mới kiểu, ủa tại sao phải sưng môi cho người khác coi, tại sao mình không được làm cho mình rực rỡ hơn, đúng không? Kiểu như mình sưng môi là cái việc mình là con gái nữa, với lại mình đang học đại học thì cái việc sưng môi nó rất bình thường luôn á. Mà có nhiều khi bạn mình nó cũng hỏi là mình kiểu mình suy nghĩ là bản thân mình, ủa mình sưng môi là mẹ gì. Nhưng mà thiệt ra mình sưng môi là để cho mình đẹp, mình xem, thực sự cho mình xem, mình ngắm mình trong gương, mình thấy mình đã rực rỡ rồi á, thì người ta thấy người ta cũng không có, nhiều khi cũng thích mình sao kiểu vậy á. Cho nên là cái việc sưng môi là đừng có nghĩ nhiều, chỉ là mình làm cho mình đẹp hơn thôi, chứ không phải để cho ai ngắm hết á. Thấy mình đẹp là cuộc đời nó đẹp đó, chứ không cần
đứa nào vậy.
Sao chết chờ xíu. Dạ. Nghe.
Ủa đứa nào, ủa xung quanh nghe không vậy?
Lâu tại vì á cái bạn, ủa? Đó
đứa nào ở xung quanh là đi học sương môi cho coi,
có khử thâm môi rồi. Ý là cái màu của bạn đó là màu hồng á, thì nó không cần son, cũng không có kẻ, cũng không cần kẻ luôn, tại vì bạn đó có làm lông mày rồi, không cần kẻ. Cho nên là kiểu thấy nhiều khi thấy mình cũng cầm cây son á, thì hỏi là ủa mày son chai coi, kiểu lâu chọc thôi. Nhưng mà vì cái câu chọc đó thì mình mới suy nghĩ lại, mình mới kiểu ủa tại sao lại không được, suy nghĩ nhiều á. Biết là bạn chọc thôi nhưng mà cái câu nó cũng không có hay.
Ồ, kiểu mình dựng mồng mình lên đúng không? Người ta chọc mình chơi cái mình tự ái lên. Thật ra là tao không biết sao chứ, tao mà thấy Xuân Quỳnh xuân môi là tao xin miếng son.
Quyền thoại luôn.
Hồi xưa tụi mình có một cái thời, mọi người, ý là mới vô lớp 10 thôi nha, là vẫn còn rất là tự tin, kiểu như là trường cấp 3 thì mới vô lớp 10 ai cũng bỡ ngỡ hết. Nhưng mà mình với Xuân Quỳnh với lại Quỳnh Anh với lại Quỳnh Giang rủ nhau mua son bậm.
Son thổi đàng hoàng luôn, mua son bậm về bậm. Tụi mình cũng mua, mọi người cũng nghe lời mua.
Son bậm của Ti Quang Lê. Không, ý là tự nhiên cái lúc đó là chơi chung đúng không, ý là cái lúc mới bắt đầu chơi chung, cái tự nhiên cái quay xuống hỏi là có mua son bậm không, tại vì giống mấy cái bạn biết mấy cái clip của Trung Quốc không, kiểu năm đó với ổ phim khẩu trang á, cái giờ có một cái cây son cục gì nè. Xong cái mình mua về, cái mình son nguyên cái đám mình bốn đứa mình son. Cái tự nhiên từ cái lúc mà mình son á, mình là một cái son bậm á, nó lan truyền cho cả lớp cùng xài.
Miếng bậm.
Kiểu như là lâu lâu cái mọi người đi xuống học thể dục hay đi đâu là mọi người sẽ xin một miếng son. Nhưng mà cũng từ đó một miếng bậm miếng. Xong rồi đó từ thì đó nó sẽ phát sinh một cái chuyện này, nó khá là nó không có hợp vệ sinh.
Mà còn son bậm nữa mọi người. Nhưng mà lúc đó là không có nghĩ nhiều, lúc đó là mới lớp 10, không có nghĩ nhiều vấn đề đó. kể chửi là vui.
Thì đó. Và có thể nói rằng là cái việc xài son bậm đã mở đầu ra một cuộc cách mạng xài son trong lớp. Và các bạn bắt đầu dám gọi là son mô tới lớp nhiều hơn á. Và cái người truyền bá là mình.
Mình nào cũng bảo 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 bảo
bảo. Ôi mà hồi xưa kiểu ta bậm nhiều lắm mày. Ý là cái lớp mà ta mua cái son nó bậm quá trời luôn á. Nó không tiện không bậm cái rồi cái kiểu như là bao giờ môi cũng đỏ chứ bắt đầu cái thấy mọi người ta nghĩ là mọi người thấy vậy cái mọi người cũng kiểu cũng bớt bớt sợ và mọi người đúng theo
năm năm
rồi quá. Ôi đúng là những kỷ niệm đó quá. Ok tới câu hỏi
2018 thì ôi, thấy hai năm năm là thi tuyển sinh rồi đó là mình ra trường được 2 năm rồi thêm 3 năm.
Trời ơi
quá, không quay lại đâu. Không, học tới.
Quá hồi quá. Thôi quay lại thôi. Ok, một câu hỏi à. Thôi đừng nhắc nữa. Một cái câu hỏi cuối cùng đi. Về cái việc couple hay không couple thì Xuân Quỳnh có nghĩ Xuân Quỳnh có thể gọi là nêu ra một số cái lợi ích của việc couple trễ được không? Hoặc là một số cái gọi là bản thân Xuân Quỳnh cảm thấy rằng là khi mà mình có bồ và là muộn hơn người khác á thì mình được những cái lợi gì và những cái bạn mà có bồ sớm họ nha. Đã bị đánh mất đi.
Theo mình cái đó, thì đó. Cái việc mà có bồ trễ hiện không? Tại á thì mình thấy là mình muốn làm gì làm, ý là cảm xúc của mình á nó kiểu được tự do hơn á, kiểu khi mà mình bị cái vấn đề gì đó thì mình sẽ sao ta? Ý là khi mình gặp chuyện gì đó thì thay vì mình kể với thằng bồ mình á thì mình có thể giải quyết theo cách của mình, kiểu theo những cách mình, không cần phải để ý ánh mắt nhìn của ai á, không cần phải nói là kiểu không cần phải kể cho ai nghe gì chuyện xảy ra, mình chỉ cần nói chung là tự thôi nhận động làm gì làm á. Đó là cái cách mình thích nhất, kiểu không cần phải phụ thuộc vào ai, không cần phụ thuộc vào cảm xúc của ai hết. Còn cái thứ hai á là việc mình thích nữa là không cần phải check tin nhắn thường xuyên. Là sẽ tại vì á trong cái khoảng thời gian mà học đại học á thì có những lúc cái deadline rất là nhiều. Deadline nhiều là phải làm bài nhóm á thì tụi mình phải cầm điện thoại mình check tin nhắn liên tục luôn á. Và tụi mình thì không có thích cái việc đó lắm, tuy là cái bắt buộc thì mình vẫn làm thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho mình khoảng một khoảng thời gian nghỉ. Hiện tại á mình không có check tin nhắn nhiều á tại vì mình không có thích cái việc đó lắm á. Với lại điện thoại mình nó cũng bị hư rồi mọi người. Nó nhập tin nhắn chậm quá cho nên cũng lừa rép. Chứ không có gì hết. Cái là cũng không cần phải cầm điện thoại suốt ngày nhắn tin, cười cười mỉm mỉm gì đó. Ừ. Đó là hai cái mà mình thấy có lợi nhất. Còn mình thấy là còn cái việc có câu cái vế sau mình lại hỏi là những người mà có bồ sớm á thì họ bị bỏ lỡ cái điều gì, thì mình thấy là tại vì mình không phải là họ chứ mình cũng không biết là họ sẽ bỏ lỡ cái gì hết. Mình chỉ cảm thấy là nếu như mà bạn đó gặp được đúng người thì bạn đó đâu có bỏ lỡ cái gì đâu. Bạn đó gặp được đúng người thì bạn đó sẽ vui vẻ, bạn đó tận hưởng, chứ bạn đó đâu có bị mất mát cái gì đâu. Nó chỉ là tùy vào mỗi người thôi chứ không có quan điểm của ai được hết á.
Tao cũng đồng ý với mày với cái vụ mà khi mà mình không có bồ thì mình sẽ tự quyết định được những cái sự kiện xảy ra và mình sẽ không cần phải hỏi ai, mặc dù thực ra mình vẫn có thể hỏi những người bạn của mình về cái cách giải quyết nhưng mà đâu có ai rảnh mà gọi là giúp mà giải quyết vấn đề được, nên là đôi khi nếu như mà xét thì thường thường người ta sẽ khi mà có bồ thì người ta sẽ hỏi bồ người ta nhiều hơn. Nghĩa là ta có một cần một người để chia sẻ, nhưng mà nếu như mà không có bồ thì một thân mày sẽ tự giải quyết vấn đề đó. Thì bên cạnh cái việc là nó sẽ khá là khó khăn giai đoạn đầu đi, nhưng mà nó sẽ giúp cho mày gọi là trưởng thành hơn á, gọi là mày sẽ chín chắn hơn sau cái lần mày đã vượt qua được cái vấn đề đó. Còn thứ hai gọi là mày nói cái gì đép tin nhắn hả? Thực ra đây là một cái lý do mới nha mọi người, ra mình cũng không nghĩ là có người lại suy nghĩ, nhưng mà đúng thiệt là khi mà chúng ta có một cái người yêu đi, thì cái việc chat tin nhắn là bắt buộc phải có. Tại vì mình từng trong một cái mối quan mình từng trong một cái mối quan hệ tìm hiểu nên mình biết rằng là cái việc mà coi tin nhắn nhau thường xuyên á, nó không phải thể hiện cái việc các bạn gọi là, nó không phải là thể hiện một cái gì đó gọi là các bạn nghiện người đó hay là các bạn mong muốn gì đó, nhưng mà nó chỉ đơn thuần chỉ là bạn một cái gọi là cái hormone trong cơ thể nó thúc giục, nó thúc đẩy cái gọi là cái tính gì ta, bữa tao mới đọc mà tao quên rồi, nó giống như là cái hormone nó sẽ giúp, nó sẽ sinh ra cái dopamine với lại cái serotonin á. Kiểu như vậy nó sẽ làm giống như là mỗi lần mà mày rep tin nhắn đi thì nó sẽ sản sinh ra một cái loại hormone và nó sẽ kích thích, hiểu không, nó sẽ kích thích cho mày muốn, và chính vì cái muốn đó mà mày sẽ càng muốn được gọi là trông chờ cái việc đó hơn, và kiểu như là mày càng nhận được, giống như là mày càng nhận được càng nhiều tin nhắn của cái đối phương thì nó sẽ càng sản sinh ra nhiều cái hormone đó, và nó sẽ làm cho mày cảm thấy rất là thoải mái. Ngược lại, ý là nó sẽ, nếu như mà nó nhiều quá thì dần dần nó sẽ, mình sẽ cảm thấy là mất cái sự an toàn và mình sẽ cảm thấy lo sợ.
Là biết con gái
kiểu như vậy.
Đó.
Thì đó. Ví dụ như nó nằm ở cái mức bình thường thì không sao, nhưng mà giống như mày nói, nếu như mà nó nằm ở cái mức ít hơn thì cũng có chuyện, mà nó nằm ở cái mức cao hơn thì nó cũng sẽ có chuyện.
Nói chung theo mình, khi mình yêu thì mình cảm xúc cho cả hai đứa, còn khi mình không yêu là chỉ một mình thôi, mình muốn làm mẹ gì cũng được. Nó thoải mái ở điều đó.
Thì chốt một câu vậy đó. Ghê quá à. Đúng là kiểu như là những đứa chưa có bồ sẽ ngồi nói chuyện với nhau và phán xét những cái việc này. Hơi sợ thì có kiểu như là nhiều khi á, không biết mày như thế nào, nhưng mà tao sợ giống như là những cái lời tao nói vậy nè, cái có một ngày nào đó nó bị đào lên, cái có một cái thế lực nào đó vô ngồi suy xét từng câu nói, xong cái gọi là người ta sẽ ghi ra từng câu, cái người ta sẽ phốt lên trên mạng như vậy, cái tao bị sợ mày.
Bản thân mình ở những thời điểm khác nhau sẽ có những suy nghĩ khác nhau, kiểu như mày 18 tuổi sẽ có suy nghĩ của mày khác năm mày 20 tuổi, và mày 20 sẽ khác mày năm 22, 23, kiểu vậy. Cho nên là nếu như mà người khác có đào lên á thì đó chỉ là cái ý kiến chủ quan từ mày thôi, người ta chỉ thích là kể chuyện người ta, ý là mình không cần nghĩ quá nhiều về cái góc nhìn của người khác á, tại vì mình bản thân mình sẽ có những cái quan điểm khác nhau và từng thời đại vào những cái giai đoạn khác nhau của cuộc đời, cho nên là cái việc mà lỡ sau này mày nổi tiếng và người ta có đào lên những cái đó của mày á thì đó chỉ là suy nghĩ của một chàng trai ở tuổi 20 và nó có thể chưa trưởng thành, nhưng mà mày của tuổi 25 có thể trưởng thành hơn đó, cho nên là không còn phải nghĩ quá nhiều về người ta.
Trời ơi. Ghê vậy trời, trời nghe chín chắn quá giờ chết hả? Rồi
thì mới trải qua một trận,
thương mình già hơn xưa rồi.
Già hơn xưa. Con gái mà nó chữ già là kỵ nha.
Bây giờ là Xuân Quỳnh đã chín chắn hơn xưa chứ không phải là già hơn xưa. Trời ơi. Ok thì nói chung là mình sau khi một cái đoạn hội thoại podcast như thế này thì những bạn nghe sẽ, mọi người sẽ hơi bị lan man, nói chung là sẽ hơi bị lan man với nửa tiếng đồng hồ mọi người nghe, nhưng mà mình nghĩ chắc không ai nghe tới nửa tiếng đồng hồ đâu, cùng lắm mọi người chỉ nghe được khoảng 5-10 phút thôi á, kiểu mọi người nghe cái intro là mọi người bỏ là được rồi đấy, nhưng mà nếu như mà những ai nghe tới tận đây thì mình cũng rất là cảm ơn các bạn, và những cái ý kiến cũng như quan điểm của tụi mình thì cũng chỉ là chủ quan thôi ấy, giống như Xuân Quỳnh nói là đấy, nên là nếu có gì sai sót thì mong mọi người có thể góp ý một cách nhẹ nhàng nhất thì sẽ sửa đổi. Đúng rồi, hãy luôn luôn rộng lượng với nhau, ai là cũng sẽ sai thôi, không ai hoàn hảo hết đó đấy, nên là mình sẽ chốt những cái ý chính trong cái tập podcast này là khi mà mọi người không có bồ thì mọi người cũng đừng có buồn quá, tại vì đó cũng là một cái lúc mà các bạn có rất là nhiều thời gian để mọi người update bản thân mình nhiều hơn, và nhớ là khi mà người khác đang nói chuyện thì đừng bao giờ mở điện thoại lên và lướt, tại vì đó là thể hiện một cái sự không tôn trọng người khác, mà nó cũng là Đấy, thì bên cạnh cái việc đó thì nếu như mọi người không có bồ thì nó cũng sẽ không chứng tỏ rằng là việc mà các bạn tệ hay là các bạn dở hơn người ta đâu. Mà đó cũng làm nó không có đánh giá gọi là cái gì hết, mà nó chỉ là chưa đúng lúc thôi. Giống như là Xuân Quỳnh nói là gặp đúng người đúng lúc thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Giống như là hoa đủ nắng thì sẽ nở khi mà mọi người đã đủ chín chắn, đủ trưởng thành, đủ thời gian, đủ thời điểm, đúng thời điểm thì tất nhiên bông hoa của mỗi các bạn sẽ nở lên và nở rộ một cách rực rỡ nhất, và các bạn sẽ gặp được một người đối tượng rất là tốt đẹp. Và ok, thực ra thì mình là sự nữ, mình là một cung rất là chung thủy nha mọi người. Và Xuân Quỳnh là Bảo Bình, Xuân Quỳnh cũng là một cung rất là chung thủy. Nên là ai mà lắng nghe podcast này thì hãy điềm tìm tới tụi mình nhé. Ok, cái tập podcast cũng hơi dài rồi. Mỗi lần chúng ta nói chuyện đều rất là dài. Ê,
từ đó đã nhầm 10, từ 10 rưỡi, nhầm 1 rưỡi rồi mày.
Ê, có nửa tiếng à. Băm. Ờ đúng rồi, ý là tụi mình có một cái giai đoạn tụi mình ngồi nói khùng nói điên nữa. Ok, thì có lẽ là mình sẽ kết thúc podcast của mình ngay tại đây. Và nếu như các bạn có những cái góp ý hoặc là có những cái chủ đề gì muốn nói với mình thì mọi người có thể nhắn tin qua. Nhắn tin qua đâu nhỉ? Từ qua cái vlog của mình. Chắc Xuân Quỳnh, bữa giờ Xuân Quỳnh cũng không có lên cái vlog mình đâu. Mình thấy Xuân Quỳnh không có còn react cái vlog mình nữa. Mọi người có thể gửi qua Gmail hoặc là mọi người có thể lắng nghe trên OnMeet. Mình vừa được một cái lời mời partnership, gọi là partnership với lại OnMeet, một cái nền tảng kiểu như là kể chuyện lắng nghe, kiểu như là mình cũng biết một cái nền tảng nó rất là hay. Nói chung là OnMeet mình quên rồi, nhưng mà nói chung là mình đã có một cái lời mời partnership và mình đã có một cái kênh trên OnMeet. Và nếu như các bạn nào lắng nghe được thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe trên OnMeet kênh của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok,
cảm ơn
mình sẽ kết thúc tập cách của mình như tại đây và bye bye. Arrivederci, cứ quên tạm biệt đi nào. Nói tiếng Ý đi thưa mình. Arrivederci. 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 Arrivederci.